kính thưa cộng đoàn, lòng thương xót Chúa. Con tên là Hoàng, giáo xứ Lạng Sơn, năm nay con 34 tuổi. Giờ đây đứng trước cộng đoàn, con xin làm chứng lòng thương xót Chúa để gây mắt xót thương cuộc đời của con, biến đổi con từ con người tội lỗi yếu hèn trở nên một con người tốt. Và giờ đây con đang dấn thân phục vụ cho Chúa. Con bỏ hết tất cả mọi sự, công việc để rồi con đi phục vụ cho Chúa. Khi mà con bỏ hết mọi sự, con đường cũ, con đi theo Chúa thì mọi người đều nói con là thằng khùng, thằng điên. Và họ lý do tại sao mà con lại bỏ những con đường, những cái địa vị cũng như là những gì mà con đạt được về vật chất và xã hội, thành công trong xã hội, mà con đi làm những chuyện vớ vai vớ vẩn mà chẳng thấy có công ích gì. Thực sự ra trong tay lòng con rất muốn trả lời là lý do tại sao, nhưng con không biết cách trả lời một cách nào. Con chỉ biết là giữa con với Thiên Chúa có một cái gì đó thôi thúc để con làm được điều ấy. Giờ đây con xin làm chứng cho cộng đoàn là con người cũ của con. Thì trước đây khi mà con người cũ, con là một giám đốc điều hành cho một công ty cổ phần về đồ điện gia dụng. Con cũng đã từng đi nước ngoài, con du học. Rồi con cũng được tổ chức DMV quốc tế của Đức chứng nhận cho đánh giá ISO của một tập đoàn. Rồi con cũng đã từng viết ISO cho tập đoàn Media. Rồi con cũng rất là đam mê dâm dục. Con có địa vị, rồi con có tiền, rồi cộng thêm với sự đam mê dâm dục của con, rồi nhiều lúc con làm việc trong một phòng riêng, nhưng mà thực tế là con luôn luôn chất xất, có những phim ảnh xấu. Con có vợ rồi, nhưng mà con cũng tìm mọi cách, cũng như tìm mọi con đường để thỏa mãn cao hơn, có nhiều hơn. Rồi con đi làm thì con như một người không có tính người vậy. Con là người nhưng mà hầu như là con xử sự với tất cả những nhân viên, với đồng nghiệp của con như không có tính người vậy. Con cũng làm giám đốc doanh nghiệp, nhưng mà con cũng kiêm luôn chủ tịch công đoàn của một công ty. Có những lúc con tổ chức đi chơi thì những nhân viên nào đi chơi thì con khích lệ, con khen. Còn những người nhân viên nào mà không đi chơi vì một lý do nào đó, con không biết chính đáng hay không chính đáng, con không khiển trách, nhưng mà con sa thải luôn. Thì trong đó có một người nhân viên tên là Nhật, họ cũng muốn gặp con nêu lấy lý do, rồi họ cũng muốn khao khát là con thông cảm, nhưng con chẳng thông cảm, con cứ mặc đuổi người ta, mặc dù người ta muốn quỳ xuống van xin con để mà họ có một cái đồng tiền đó để họ mưu cầu trong cuộc sống của họ, nhưng con bất chấp, con vẫn đuổi là đuổi. Rồi con đi làm thì con cứ trong đầu nghĩ là con là số nhất. Rồi trong những lúc mà cách đây 2-3 năm thì có một cơn sốt về giá thị trường, về giá xăng tăng đột biến, thì nhà nước cũng có cái chính sách là tăng lương cho nhân viên của nhà nước, cũng như khuyến khích cho tất cả các doanh nghiệp là tăng lương cho tất cả các nhân viên của mình. Thì trong đó có công ty của con. Rồi con cũng chứng minh quyền lực của mình trước người sếp của mình, con không tăng lương cho nhân viên của mình, nhưng mà con vẫn duy trì được cái sự vâng phục của nhân viên của chúng con, cũng như là duy trì được cái năng suất mà nhân viên chúng con đang đạt được, để chứng minh rằng người sếp của con rằng là con vẫn tiết kiệm cho công ty, nhưng mà nhân viên vẫn nghe vâng phục một cách triệt để. Nếu con ém lương tất cả mọi người nhân viên xuống, con không tăng lương cho một ai hết. Rồi con đi lễ, con là một bổn đạo, là một lễ gốc, nhưng mà thực tế là con không có tin Chúa. Con nhiều lúc con đi nhà thờ, lòng con vô cảm, con ngồi bên ngoài, con chẳng bao giờ vô nhà thờ. Hễ mà cha nào làm lễ lâu hoặc là dạng mà không đúng ý của con con lại xì vả, rồi con chửi, rồi con nhìn lên danh thánh Chúa, nhiều lúc con không tin, rồi con xì vả Chúa, rồi chửi tục với Chúa, rồi con coi Chúa chẳng ra gì trong cuộc đời của con. Rồi con cũng nghe nhiều về lòng thương xót Chúa, rồi con cũng đã từng đi nhà thờ Chí Hòa, nhưng con chẳng thấy, con cảm thấy vô cảm, con chẳng thấy có gì hết, mà con thấy mọi người, rồi con thấy cha Long làm những hình thức, rồi con cũng chẳng tin, rồi con biết, con không hiểu lòng thương xót như thế nào. Rồi con về, con vẫn tiếp tục con đường cũ của con. Cho đến một ngày thì con ở nhà thì mẹ con đang cầu nguyện, mẹ con không hiểu cái đoạn kinh thánh cầu nguyện như thế nào trên đoạn kinh thánh đó, thì mẹ con mới hỏi con, thì con chứng minh được cái, con muốn chứng tỏ là cái sự khôn ngoan của mình, con mới chỉ mẹ con cầu nguyện. Thì có bố con gần đó, thì bố con cũng thấy con, chắc có lẽ là con cầu nguyện sai hay như thế nào đó, bố con cũng lại chỉ mẹ con cầu nguyện lại. Mà thường là nhà là bố con với con là đấu khổ với nhau, không có hợp với nhau. Thì con thấy bố con chỉ như vậy, lòng con cảm thấy sôi, bực tức lên. Thì con cũng nói với má con là để tuần tới con đi thử xem coi trên đó người ta dạy má cái gì mà má lại cầu nguyện không được. Thế là tuần sau thì con đi với má lên cộng đoàn cầu nguyện là kinh thánh. Thì khi mà con tới nơi thì con thấy cái người bình thường lên chia sẻ, đứng ở trước cái cộng đoàn chia sẻ, con cảm thấy là rất là hụt hẫng, và cảm thấy là không có một cái gì đó là lôi cuốn hút con. Và con cảm thấy là, con nói trong lòng con như vậy, người này có tư cách gì để mà đứng trên đây nói với cộng đoàn? Cha cụ kia còn chưa ăn ai, còn những người này có cái gì có được hơn ai mà đứng lên trên nó có quyền nói như vậy? Thì con tính con bỏ về, con bỏ về ngay tức khắc. Nhưng mà vì mẹ, người mẹ của con, cho nên con ráng con ở lại. Đến khi mà cuối buổi học thì hát bài Chúa Thánh Thần, thì tự nhiên nước mắt con rớt ra. Và tự nhiên con thấy một cái điều gì đó mà Chúa đã tha thứ cho con, Chúa đã đoán nhìn thân phận nghèo hèn của con mà xót thương con. Và từ đó tự nhiên con cứ về, con cứ suy nghĩ hoài về cái tình thương của Chúa đối với con. Con xin niệm hoài trong tuần đó. Con nói như vậy là như thế nào con không hiểu, tại từ buổi xưa đến giờ, từ bé đến giờ con chưa bao giờ con khóc, con chỉ làm cho người ta khóc chứ không bao giờ con khóc trước một ai. Con về con tự hỏi tại sao mà con cứ lại phải khóc trước một Thiên Chúa, mà con không hiểu lý do tại sao như vậy. Thế là mẹ con mới hỏi con tiếp tục, tuần sau mày có đi đến với mẹ đi tiếp nữa không? Thì đáng nghĩ thực sự ra hồi xưa mẹ con đã rủ con rất nhiều lần, con nói là không, no, never. Nhưng mà không hiểu lần này má con hỏi thì mẹ con nói, thì con trả lời ngay đi tiếp. Thế là con đi, rồi con được Chúa xót thương, rồi biến đổi cuộc đời của con. Và từ đó bắt đầu con mới cảm thấy là con rất yêu mến Chúa, và bắt đầu là con thích bắt đầu cầu nguyện. Và lúc đó hàng đêm con cầu nguyện, cứ từ khoảng giấc 12 giờ, 1 giờ, 2 giờ là giấc đó là con dậy cầu nguyện với Chúa. Con cầu nguyện với Chúa như vậy thì vợ của con là người đạo theo, vợ con không cảm nghiệm được Chúa. Thì vợ con thấy con làm như vậy rất là bực mình, bởi vì là vợ con nghĩ con là làm như vậy là cái điều vô bổ. Làm như vậy để làm gì? Rồi có Chúa thật hay không? Mà tại sao ông cứ phải làm như vậy? Rồi làm mất giấc ngủ của mọi người. Và những lúc cãi vã thì con nghe lời Chúa, con nói là con nghe lời Chúa thì nên giảng hòa. Thì con cũng nên giảng hòa, con cũng giảng hòa vợ con. Thì vợ con ra điều kiện, nếu ông muốn làm hòa thì ông phải bỏ cầu nguyện buổi đêm. Con buồn lắm, con không biết cách nào để đến với Chúa, bởi vì tất cả những lúc mà cầu nguyện như vậy con mới gặp gỡ được Chúa. Chúa an ủi con bằng những lúc bình an. Thế là con cũng buộc phải nghe vợ con, giữ hòa khí trong gia đình, con nghe vợ con, rồi con cũng không cầu nguyện. Nhưng mà Chúa cũng không bỏ rơi con, Chúa lại sắp xếp con lại giờ cầu nguyện khác. khi mà con thay đổi công việc, khi mà con theo Chúa rồi, bắt đầu tự nhiên con cảm thấy yêu mến thánh thể của Chúa, con ước ao đi lễ mỗi ngày, mà công việc hiện tại của con là rất là tất bật, có khi khuya, có khi tối mệt mới về, rồi con thể cảm thấy là khao khát thánh thể của Chúa và đi lễ mỗi ngày, thì con mới nói, mà lúc đó thì người sếp của con định đưa con bên đi nước ngoài, cứ 6 tháng mới về một lần. Thế con mới xin sếp của con là nếu mà qua bên đó, bây giờ ông cho tôi qua bên đó du lịch, nếu mà bên đó có nhà thờ thì tôi tiếp tục tôi làm, còn nếu mà không có nhà thờ thì tôi không làm nữa. Người sếp của con cứ nghĩ con là nói giỡn, và người sếp con nghĩ là thôi bây giờ con làm việc cũng mệt rồi, thôi cho đi một bữa, đi chơi một bữa. Nhưng mà khi con qua bên đó thì con thấy bên đó không có nhà thờ, thì con biết đơn thôi việc, thì sếp con cứ tưởng con giỡn, nhưng thực tế con là làm như vậy. Khi mà con làm đơn thôi việc thì con quyết tâm con đi theo cái quyết định đó, mặc dù là người sếp con nói là bây giờ bên đó ta là họ có thể là mướn một con căn nhà rồi cho thờ phượng Chúa một nguyên một cái phòng đó, rồi cho thời gian tự do, nhưng mà cũng không thể nào mà không khao khát, hết khao khát cái lòng thương xót Chúa, đặc biệt là bí tích thánh thể mà Chúa dành ban cho chính con người của con. Và từ đó trở đi, bắt đầu là con dấn thân vào con đường mà của Chúa dành ban cho con. Bắt đầu con đi lễ, con sau khi con thôi việc, bắt đầu con đi lễ mỗi ngày. Và tự nhiên con có lòng khao khát đi phục vụ Chúa. Con vô lớp giáo lý viên, và bây giờ đây con trở thành giáo lý viên. Con đang phụ trách lớp bao đồng và lớp thêm sức. Rồi con vào nhóm Lê Dô để đến với những người nghèo khổ và những người cùng cực trong xã hội, ở những mái ấm, ở bên những ven sông. Mặc dù hồi xưa khi con là một giám đốc, con ở địa vị cao, con không bao giờ gặp những con người mà thấp hèn như vậy. Bởi vì những người nào trình độ mà cỡ như con gặp, con bỏ thời gian ra để mà con gặp những người nào mà kiếm tiền lợi nhuận cho con về kiến thức, hoặc là kiếm được tiền cho con thì con mới gặp. Còn những người nào mà con gặp mà không đem gì lại gì cho con, không bao giờ con gặp. Nhưng mà tất cả những điều gì hồi xưa mà con ghét bỏ, bây giờ Chúa lại làm cho con làm tất cả những điều ấy. Hồi xưa con phỉ báng Chúa, con ghét nghe lời của Chúa, con ghét nghe người ta chia sẻ lời của Chúa, con ghét đến với những con người mà con ghê tởm, đến với những con người mà nghèo hèn, bệnh tật. Thì bây giờ tất cả những điều ấy Chúa đang sử dụng con. Con phải đi nói lời của Chúa, con phải đến với Chúa mỗi ngày để con nghe lời của Chúa. Rồi con phải đến với tất cả những con người bận tật, lở loét và những người nghèo hèn nhất, để rồi con làm chứng lòng thương xót của Chúa. Con kêu gọi tất cả những người mà còn đang xa cách Chúa để quay về với Chúa. Và đặc biệt giờ đây Chúa đang sử dụng con đi giúp những anh xì ke. Hiện tại giờ họ cũng đang bị khống chế bởi những đam mê của mình. Rồi Chúa cũng sử dụng con đến với những người sắp tự tử vì chạy theo đồng tiền. Có nhiều người thì người ta nói với con sau bữa tiệc này là ngày mai, 9 giờ ngày mai sẽ không còn gặp họ nữa. Con chỉ biết cầu nguyện cho họ và nói với họ, mặc dù họ là người ngoại đạo, nhưng mà con nói, con giới thiệu, cứ đến với lòng thương xót của Chúa, tình thương của Chúa đi. Ngoài loài người ra, chúng ta còn một đấng mà có thể làm được tất cả mọi sự, có thể thay đổi được tất cả mọi sự, và có thể nâng đỡ chúng ta thoát khỏi được những gì mà đang bế tắc. Và cái người đó tên là chị Hương, hiện tại đang ở quận 10. Và cái bữa tiệc đó chúng con ăn uống ở dưới nhà cỏ, dưới thầy Ngọc. Và chị ta rất là buồn, và chị ta tuyên bố với mọi người đúng vào 9 giờ sáng mai là sẽ không còn thấy mặt chị nữa. Cả biết bao nhiêu người cũng khuyên chị hãy tìm đến tình thương của Chúa. Thế rồi con cũng chỉ biết con cầu nguyện và hướng dẫn chị cầu nguyện đến với Chúa. Rất may là chị cũng nghe theo, chị cũng về chứng thử cầu nguyện, tại vì họ chỉ là người ngoại đạo. Thế là con cũng 9:30, hơn 9:30 ngày hôm sau con cũng gọi điện cho chị. Tạ ơn Chúa chị nghe được máy, và chị kể ra cuộc đời của chị cũng như là cái biến cố mà chị vượt qua được. Chị nói không biết lý do tại sao mà họ không đến họ giết chị hoặc họ xử chị. Bởi vì hiện tại giờ chị là một phu nhân, hồi trước chỉ là một phu nhân. Có thể một đêm chị xài 1 triệu, 100 triệu là chuyện thường. Bây giờ hiện chị có một cái còn cái nhà biệt thự cuối cùng ở bên chống quận 10 đường Sư Vạn Hạnh. Chồng là một chủ nhà máy ở dưới Long An. Bảo xưa chị rất ăn chơi, nhưng mà từ hồi mà con cũng giới thiệu lòng thương tình thương của Chúa, và bây giờ hiện tại giờ chị cũng rất là khao khát tìm đến Chúa, và hiện tại giờ chị rất là sùng mến, yêu mến Chúa. Và họ, và con có tặng cho chị một cái bức tượng thánh giá Chúa, thì chị cứ lén lúc chị cất đi trong cái tủ son phấn cũng như là tủ nữ trang của chị để giấu chồng, tại vì chồng là người Trung Quốc, họ không có tin có Thiên Chúa, họ chỉ tin những bên Phật thôi. Rồi chị cũng giấu ở trong đó, rồi chị cứ đọc kinh, rồi chị cầu nguyện một mình. Và hiện tại bây giờ chị cũng đang dần được Chúa dắt ra khỏi cái vòng quay của sự dữ. Rồi Chúa cũng sai con đến với những người cũng đam mê sắc dục, họ là người đồng tính luyến ái. Rồi con cũng chia sẻ những cái cuộc mà vượt qua của con, vượt qua chiến thắng cái tội lỗi của con, chia sẻ để mà cũng giúp họ vượt qua được tất cả những gì mà đam mê tình dục mà họ đang vướng. Bởi vì tất cả những điều ấy, nếu mà chúng ta biết bám vào Chúa thì tất cả chúng ta sẽ được toàn thắng nhờ ơn của Ngài. Hồi xưa trước khi mà con cũng đang đam mê dâm dục thì rất nhiều người cũng như là nhiều cha đến khuyên con, nó còn bám víu vào Chúa. Mà thực sự ra khi mà con nghe lời bám víu vào Chúa, con cảm thấy ngưỡng, con cảm thấy là con chẳng tin là cái chuyện đó xảy ra. Con nghĩ là có cái gì đâu, con về con cầu, con cầu nguyện thử ngay lúc đó. Con kêu đấy, giờ con muốn quay về đấy, giờ Chúa cứu con đi. Con chẳng thấy điều gì xảy ra với con. Con lại càng nghĩ lúc đó, con người cũ của con lúc đó con nghĩ là Chúa cũng chẳng biết có thật hay không, hay tự chúng ta vẽ vời ra. Nhưng khi bây giờ chúng con, bây giờ con cảm nghiệm được rồi, con bắt bám vào được vào Chúa rồi, mối dây liên kết của con với Chúa đủ để con tin. Và con có thể là mỗi lần con gặp biến cố, con bám vào Chúa thì con sẽ vượt qua. Thì lúc đó con mới gặp những người mà con chia sẻ như vậy, thì con cũng biết là họ, khi con chia sẻ họ cũng nghĩ là con cũng nói vu vơ, không nền tảng, không căn bản. Nhưng mà con rút ra những kinh nghiệm bài học của con để con nói chia sẻ với họ, và con hướng dẫn họ từng bước từng bước. Và có những người xì ke mà con cai sống tại nhà luôn bằng lời cầu nguyện. Ví dụ anh Đức, Đăng Minh Đức ở giáo xứ Bắc Dũng, rồi anh Cường ở chỗ khu hẻm Trường Sâu, Trường Châu ở bên xóm mới, rồi anh John Paulo ở bên Tân Bình, rồi cũng một số anh em. Thì con khi con chia sẻ là con cai người ta bằng lời cầu nguyện, bằng tình thương của Chúa, bằng chàng Chúa bên cô của mẹ Maria, người ta không có tin. Nhưng đó là tất cả những con người mà con xin làm chứng để rằng là tình thương của Chúa bao la dành cho những ai chạy đến Ngài. Ngài luôn luôn bao che chở, bao phủ và kéo chúng ta, đưa chúng ta ra khỏi vũng lầy tội lỗi. Con thì con không biết như thế nào để mà nói sao cho tất cả những cộng đoàn lòng thương xót Chúa, hay những người mà chưa biết lòng thương xót Chúa, làm sao để mà được tình thương của Ngài. Con chỉ có kinh nghiệm rằng bây giờ chúng ta phải cố gắng đi tìm kiếm Ngài, cố gắng vượt qua tất cả những rào cản. Bởi vì chúng ta, khi chúng ta đến với Chúa thì tất cả những hàng rào cản của sự dữ luôn luôn nó che chúng ta, rồi nó xúi dục và nó rỉ vô tai chúng ta và tâm hồn của chúng ta về một Thiên Chúa không hoàn hảo, không có thật, Nhưng chúng ta phải luôn luôn tin tưởng, cũng như dựa vào niềm tin của các thánh tông đồ, cũng như các thánh tử vì đạo, cũng như tất cả những có những anh chị mà có niềm tin đi trong thánh thần. Vì có niềm tin mà họ sống trong hân hoan bình an trong Chúa, thì mình cứ nhìn vào đó để mình thử đi tìm kiếm Ngài, cố gắng. Và đôi lúc trong cuộc đời con nhảy vô không tìm kiếm Ngài, giống như con thiêu thân vậy, cứ lao vào xem coi cái chuyện gì xảy ra. Nhưng thực tế khi chúng ta hy sinh, chúng ta lao vào để tìm kiếm Ngài, thì Ngài bắt đầu tỏ mình ra cho chúng ta biết. Ngài, và Ngài cũng cho chúng ta biết rằng Ngài đang hiện diện, và Ngài luôn luôn ôm ấp chúng ta vào lòng của Ngài khi trong những lúc chúng ta gặp những gian nguy khốn khó trong cuộc sống này. Amen. Cảm ơn các cộng đoàn.